Chúng ta đang học trong công vụ các sứ đồ chương thứ 8 và hôm nay chúng ta sẽ học từ câu 9 tới câu 25.
Dạ em xin phép đọc ạ. Bây giờ một người tên là Simon, trước kia làm nghề phù thủy trong thành, khiến cho người Samari phải kinh ngạc. Ông ta khoác lác mình là vĩ nhân, mọi người từ trẻ đến già đều trọng vọng và thán phục. Người này có quyền năng của thần đại năng. Họ theo ông vì lâu nay ông dùng ma thuật làm họ kinh ngạc. Nhưng khi nghe Philip giảng về tin mừng của vương quốc Đức Chúa Trời và danh Chúa Giêsu Cơ Đốc, họ đều tin và chịu phép báp têm, cả nam lẫn nữ. Chính Simon cũng tin và chịu báp têm, và ông ở luôn bên cạnh Philip. Thấy các việc kỳ diệu và phép lạ lớn lao Philip làm, ông kinh ngạc vô cùng. Các sứ đồ tại Jerusalem nghe tin người Samari đã tiếp nhận đạo Đức Chúa Trời, họ liền gửi Phi-e-rơ và Giăng đến với họ. Khi tới nơi, hai ông cầu nguyện cho họ để họ nhận lãnh Chúa Thánh Linh. Vì Chúa Thánh Linh chưa giáng trên ai cả, họ chỉ mới chịu lễ báp têm trong danh Chúa Giêsu. Rồi Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ và họ liền nhận lãnh Chúa Thánh Linh. Khi Simon thấy các sứ đồ đặt tay trên ai thì người ấy được nhận Chúa Thánh Linh. Ông đem bạc dâng cho họ và nói: "Xin quý ông cũng cho tôi quyền phép ấy, để người nào tôi đặt tay lên cũng nhận lãnh Chúa Thánh Linh." Phi-e-rơ liền đáp: "Tiền bạc của anh cũng hư vong theo anh, vì anh tưởng đem tiền bạc mua ân tứ của Đức Chúa Trời. Anh chẳng dự phần hay chia sẻ trong việc này đâu, vì lòng anh không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy ăn năn về các việc ác này và cầu nguyện với Chúa, có thế Ngài sẽ tha thứ cho anh vì tư tưởng ấy trong lòng anh. Vì tôi thấy anh đang ở trong mật đắng và trong xiềng xích tội ác. Simon thưa, xin cầu nguyện Chúa cho tôi để những điều ông nói đó không xảy ra cho tôi." Sau khi làm chứng và truyền giảng lời Chúa, Phi-e-rơ và Giăng trở về Jerusalem. Trên đường về, họ truyền bá phúc âm tại nhiều làng mạc Samari.
Hôm nay chúng ta sẽ học theo một cái cách khác hơn. Đấy là hôm nay thì tôi sẽ mời gọi mọi người góp ý trong cái bài học hôm nay nhiều hơn là những bài học bình thường trước đây. Tôi muốn mọi người góp ý trong cái bài học hôm nay đó, để rồi làm sao đó để mà chúng ta có thể ứng dụng vào trong cuộc sống của chúng ta, rồi làm sao chúng ta có thể áp dụng trong cái việc mà chúng ta chia sẻ cho những người khác trong những buổi học kinh thánh của chúng ta. Mọi người có nhớ là tôi đã nhiều lần lặp đi lặp lại là một trong những cái nguyên tắc quan trọng hàng đầu đó trong việc mà chúng ta đọc một cái câu kinh thánh nào đó, thì cái việc chúng ta cần phải làm là gì không? Cái nguyên tắc để chúng ta hiểu được một cái câu nào đó, chúng ta phải làm như thế nào? Giăng chương thứ 6 câu 44-45 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ dạy dỗ chúng ta trong lời qua lời của Ngài. Còn điều gì khác nữa không? Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài là đấng không hề thay đổi. Và vì Ngài là đấng không hề thay đổi cho nên lời của Chúa không hề có sự mâu thuẫn lẫn nhau. Bởi lẽ đó, khi chúng ta đọc một phần kinh thánh nào đó mà chúng ta không hiểu, thì chúng ta cứ tiếp tục đọc để tìm xem những phần kinh thánh nào đó chúng ta có thể hiểu được, để rồi chúng ta có thể giải thích phần kinh thánh mà chúng ta không hiểu. Elijah nói rằng cái điều quan trọng để chúng ta hiểu một câu, một phần kinh thánh nào đó là chúng ta phải hiểu nguyên cả cái bối cảnh của phần kinh thánh đã nói về vấn đề gì. Cái lý do mà cái nguyên tắc mà chúng ta phải hiểu nguyên cả cái bối cảnh mà trong cái câu kinh thánh đã nói về cái vấn đề gì đó, là bởi vì ngày hôm nay đó chúng có rất là nhiều trường hợp mà giải thích kinh thánh một cách sai lạc, bởi vì họ đã lấy một cái câu kinh thánh ra khỏi cái bối cảnh của nó, rồi bắt đầu coi cái nó phù hợp như thế nào, rồi chỉ dùng cái câu kinh thánh đó để mà áp dụng theo cái điều mà chúng ta muốn nói mà thôi, chứ không có quan tâm tới cái bối cảnh mà phần kinh thánh nó muốn nói. Chúng ta biết lời của Chúa đó, kinh thánh được viết nên bởi 66 sách, có những cái cách viết khác nhau, những cái cách diễn đạt văn chương khác nhau. Chẳng hạn như phần kinh thánh mà chúng ta sắp học trong buổi sáng hôm nay đó, là phần kinh thánh nói về cái vấn đề kể chuyện, kể là những gì đã xảy ra. Khi mà đọc phần này đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự thuật lại của câu chuyện này nó hoàn toàn nó khác với lại những gì mà chúng ta đã đọc trong Thi Thiên, là nói về cái cách trình bày qua cái thơ văn. Cũng giống như vậy, khi mà chúng ta học về lời của Chúa đó, thì chúng ta thấy khi chúng ta đọc sẽ có những cái cách diễn đạt, cách văn chương khác nhau. Cho nên chúng ta phải hiểu theo những gì mà Kinh Thánh muốn bày tỏ chúng ta. Đừng có đọc cái phần Kinh Thánh mà Chúa Giêsu muốn chúng ta là hãy như chuyên bồ câu thì chúng ta phải ráng làm sao để có cái giọng giống như cái giọng hát hót giống như chim bồ câu và phải đẻ trứng, thì nó không có đúng. Có nhiều cái trường hợp mà đã giải nghĩa kinh thánh một cách sai lạc là bởi vì tác giả muốn ghi lại theo cái biểu tượng, trong khi chúng ta lại dịch theo cái nghĩa đen. Có quá nhiều tôn giáo, có quá nhiều hệ phái ngày hôm nay ra đời đó, là bởi vì họ chỉ lấy một câu nào ra rồi họ chỉ diễn giải xung quanh cái câu đó, cho nên nó mới xuất hiện có nhiều cái quan điểm, nhiều cái luồng suy nghĩ khác nhau như vậy. Chúng ta cùng nhau học qua phần kinh thánh này và mời gọi mọi người cùng nhau tham gia thảo luận. Bắt đầu phần kinh thánh này được mô tả là bây giờ trong thành có một người tên là Simon, trước kia hành nghề ma thuật, tự cho mình là người vĩ đại, làm cho dân Samari kinh ngạc. Mọi người từ trẻ đến già đều nghe theo ông và nói rằng người này là quyền năng của Đức Chúa Trời, gọi là đại năng. Họ nghe theo ông vì lâu nay ông ta lấy ma thuật làm cho họ kinh ngạc. Ba câu mà mọi người vừa nghe đó là kể lại một nhân vật tên là Simon. Như vậy thì ở đây đó chúng ta biết gì về Simon? Chúng ta thấy ở đây là Simon đó được mô tả là một người hành nghề ma thuật, tức là làm cho người ta tin tưởng ông ta và tôn ông ta là một người vĩ đại. Như vậy thì chúng ta biết ông là người hành nghề ma thuật. Ông làm nghề ma thuật ở đâu? Ở Samari. Còn gì chúng ta biết về ông nữa không? Tự cho mình là người vĩ đại ha. Và rồi cũng cho biết là những gì mà ông ta làm đó ha, rất là nhiều người kinh ngạc. Câu 10 nói là mọi người từ trẻ đến già đều nghe theo ông. Cô Anh đi hỏi cái câu mà trước kia hành nghề ma thuật đó, có nghĩa là trước kia là như thế nào? Có phải là trước khi ông tin Chúa hay không? Thì câu trả lời của Mitchell là từ cái thời điểm mà được ghi lại đó ha, trở về trước đó, là ông là đang làm cái nghề đó, làm cái công việc ma thuật đó. Ông làm cho người ta nghĩ rằng ông là quyền năng của Đức Chúa Trời ha. Wendy nói rằng nếu như dựa vào trong câu 10 mà nói rằng mọi người từ trẻ đến già đều nghe theo lời ông đó, thì có nghĩa rằng đó ở trong thành phố mà ông đang sống đó, ông phải là một người có cái ảnh hưởng ha, có cái thẩm quyền nào đó. Có hai điều nữa mà tôi nhận thấy trong câu 11 ở đây. Đó là thứ nhất là ông làm cái câu mà vì lâu nay, có nghĩa là ông đã làm cái công việc này lâu lắm rồi. Và vấn đề ma thuật đó mà ông làm, nó làm cho khiến cho người ta kinh ngạc. Như vậy thì qua ba câu mà đã đọc vừa qua đó, chúng ta đã biết ít nhiều về nhân vật Simon này. Thì bây giờ từ câu 12 và câu 13 này đó, thì Kinh Thánh cho biết tiếp là nhưng khi họ đã tin Philip, người rao giảng tin lành về vương quốc của Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Giêsu Christ cho họ, thì cả nam lẫn nữ đều nhận báp têm. Chính Simon cũng tin. Sau khi nhận báp têm, ông ở luôn với Philip, thấy những phép màu và dấu lạ lớn được thực hiện, ông rất kinh ngạc. Tôi muốn mọi người để ý cái chữ đầu tiên trong câu số 12 này là chữ gì. Cái chữ nhưng ở đây đó là cái chữ chuyển tiếp, và cái chữ này rất là quan trọng ở trong Kinh Thánh. Những cái câu chuyện, những cái từ chuyển tiếp á, mà chúng ta được tác giả ghi lại, mà chúng ta đọc trong Kinh Thánh, chúng ta thường thấy bao gồm những cái chữ chẳng hạn như thứ nhất là nhưng, thứ hai là tuy nhiên, kế tiếp là cái chữ vậy, thì có nghĩa rằng đó, bây giờ tác giả muốn thay đổi một cái vấn đề mà tác giả đang nói ở đây, tức là đang nói chuyện gì đó thì dùng cái từ này để cho biết rằng là một cái ý khác được đưa ra. Chẳng hạn như cái câu mà nếu mà nói rằng vậy thì hỏi ủa cái gì vậy, cái gì mà dẫn tới cái vậy này đó, chúng ta phải đọc cái phần trên ấy là gì. Cũng giống như vậy, khi chúng ta thấy cái chữ nhưng ở đây đó thì chúng ta biết rằng có cái gì đó nó thay đổi ở đây. Ở trong câu 12 này anh muốn cho chúng ta thấy có cái chữ là họ ở đây. Nhưng khi họ, thì bây giờ chúng ta phải xem họ đây là ai. Bởi vì có những cái phần đó trước đó nó mô tả là có thể có nhiều đám đông mà chúng ta không biết họ này là người nào, là nhóm người nào. Đây là chúng ta phải tìm hiểu. Khi mà nói về những cái đại từ nhân xưng đó, chẳng hạn như ông ấy hay là bà ấy hay cô ấy hay là những người ấy hoặc là họ đó, thì chúng ta phải biết xác định rồi đây là những người nào mà đang được nói tới ở đây. Như vậy thì cái chữ họ trong cái câu 12 này là ai vậy? Đúng rồi, vậy thì những người Samari ở đây thì những người này họ đã làm gì? rất là rõ ràng ở đây ha. Họ tin Philip. Những gì Philip nói mà họ tin. Những gì Philip làm là Philip rao giảng tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jesus Christ. Sau khi họ họ tin vào phúc âm, tin những gì Philip giảng, sau đó là sao? À, Chúa nó bóp tem cả nam lẫn nữ. Và rồi Simon thì sao? Thì qua câu này có vẻ giống như là Simon ông rất là nghiêm túc trong vấn đề này, đúng không? Rồi những gì mình nói về Simon ở đây nữa. Thế như vậy thì phần Kinh Thánh này nói về những gì mà những dân chúng ở đó họ đã làm. Nhưng mà cụ thể đó, là nói về Simon. Và Simon đã rất kinh ngạc khi thấy những phép màu và dấu lạ lớn được thực hiện. Rồi tiếp tục từ câu 14 đến câu 17. Nói rằng các sứ đồ ở Jerusalem nghe tin dân chúng Samari đã tiếp nhận đạo Đức Chúa Trời, liền sai Phi-e-rơ và Giăng đến với họ. Hai ông đến nơi cầu nguyện cho những người này để họ nhận lãnh Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên ai cả. Họ chỉ nhân danh Chúa là Đức Giê-xu mà nhận báp têm mà thôi. Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ, họ liền nhận lãnh Đức Thánh Linh. Như vậy thì cái tin tức này đó được lan truyền trở về Jerusalem. Thì khi mà họ nghe dân Samari tiếp nhận đạo của Chúa đó, thì họ sai Phi-e-rơ và Giăng đến với họ để mà xem xét như thế nào. Và trong câu 15 đó là hai ông đến nơi cầu nguyện cho những người này để họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Và lý do cụ thể là bởi vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên ai cả, họ chỉ nhân danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu mà nhận báp têm mà thôi. Và câu 17 nói rằng họ liền nhận lãnh Đức Thánh Linh khi mà Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ. Rồi câu chuyện kể tiếp là khi thấy các sứ đồ đặt tay lên thì Thánh Linh được ban xuống. Simon liền lấy tiền bạc dâng cho hai sứ đồ và nói: xin cũng cho tôi thẩm quyền ấy để tôi đặt tay trên ai thì người ấy cũng nhận lãnh Đức Thánh Linh. Ở đây thì khi mà Simon nhìn thấy những ai mà được các sứ đồ đặt tay lên thì Thánh Linh được ban xuống đó, thì ông nghĩ rằng nếu mà tôi lấy tiền bạc mà xin mấy ông này thẩm quyền đó thì tôi cũng có thể làm điều đó nữa. Cho nên ông quyết định ông làm như vậy. Nhưng mà rồi câu 20 cho biết rằng Phi-e-rơ trả lời: tiền bạc của anh cũng hư vong với anh, vì anh tưởng có thể lấy tiền bạc mua được sự ban tặng của Đức Chúa Trời sao? Ở đây Phi-e-rơ nói với Simon như thế nào? Ở đây đó, ông Phi-e-rơ ông dùng cái từ mà gọi là nói giảm đi. Xin lỗi, hồi nãy đó, thay vì nói giảm đi cái ý mà theo như người ta thường nói đó, thì ở đây ông Phi-e-rơ ông nói thẳng, ông nói một cách rất là thẳng thừng với lại Simon rằng tiền bạc của anh là cũng đi xuống địa ngục với anh luôn. Và ông giải thích rằng lý do đó bởi vì anh tưởng rằng anh có thể lấy tiền bạc mà mua được sự ban tặng của Đức Chúa Trời. Và trong câu 21, ông giải thích rằng anh chẳng được dự phần hoặc chia sẻ trong việc này đâu, vì lòng anh không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Ông Phi-e-rơ ông nói rằng anh chẳng được dự phần hoặc chia sẻ trong việc này đâu, vì lòng anh không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Mọi người hiểu cái ý ông Phao-lô muốn nói về vấn đề gì ở đây? Ở đây thì rất là rõ ràng ông nói là mấy anh á, anh là không có dự phần với chúng tôi, anh không thuộc về chúng tôi, bởi vì cái lòng của anh á, lòng không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Sau khi Phi-e-rơ đã thẳng thắn cho Simon biết cái tình trạng thực tại của ông là như thế nào thì ông mới cho Simon lời khuyên bắt đầu từ câu 22 là: vậy hãy ăn năn việc ác của anh và cầu nguyện với Chúa để may ra Ngài sẽ tha thứ ý tưởng ấy trong lòng anh, vì tôi thấy anh đang ở trong mật đắng và trong xiềng xích của tội ác. Như vậy thì ở đây Phi-e-rơ nói Simon phải làm gì? Ăn năn và cầu nguyện nữa. Để gì nữa? Như vậy thì có cái chữ là tư tưởng ấy trong lòng, tức là ông Phi-e-rơ ông khuyên ông Simon đó, phải ăn năn, phải cầu nguyện với Chúa để rồi Chúa tha những cái tư tưởng sai lạc ở trong lòng của ông. Ở đây Phi-e-rơ ông đi thẳng vào cái vấn đề quan trọng, cái vấn đề cốt lõi, cái trọng tâm ấy là cái ý tưởng trong lòng của ông Simon. Như câu 23 mà cô vừa đọc, bởi vì Phi-e-rơ thấy rằng Simon đang ở trong mật đắng và trong xiềng xích của tội ác. Rồi câu 24, Simon trả lời: xin hãy cầu nguyện Chúa cho tôi để tôi không mắc phải điều quý ông vừa nói đó. Nên cái câu 24 này là cái câu mà ông Simon này đó, ông trả lời ông Phi-e-rơ, mà khi ông nghe ông Phi-e-rơ quở trách ông là tiền bạc của anh cũng sẽ hư mất với anh đó, cho nên ông sợ và ông cho nên ông xin là hãy cầu nguyện Chúa cho tôi để tôi không mắc phải cái điều mà ông vừa nói đó. Rồi cuối cùng là trong câu 25, sau khi đã làm chứng và giảng đạo Chúa, Phêrô và Giăng trở về Jerusalem, vừa đi vừa truyền giảng tin lành trong nhiều làng của người Samari. Ở đây trong trong cái câu 25 này đó, nói Phêrô và Giăng làm gì trong câu 25 này? Cái chữ làm chứng ở đây á, là chỉ đơn giản đây là một những nhân chứng đến để mà nói những gì mà họ đã thấy và họ đã nghe. Tôi muốn chỉ ra ở đây ấy là các sứ đồ đi ra để mà làm chứng. Ở đây họ làm chứng về cái gì vậy? Cái lý do mà chúng ta gọi một số người nào đó là sứ đồ là bởi vì họ là những người đã từng ở Chúa Giêsu, họ đã từng là người chứng kiến Chúa Giêsu sống lại. Cho nên bây giờ thì họ kể lại, làm chứng lại những gì mà họ đã thấy và họ đã nghe. Họ nói rằng họ làm chứng, rồi họ giảng đạo Chúa. Sau khi họ đã làm những điều này rồi đó, thì bắt đầu hai người này đó, họ trở về Jerusalem. Anh nói rằng, như từng rồi chúng ta đã học đó, là cái sự bắt bớ đã xảy đến ở tại Jerusalem đó, rồi mọi người đó, tan lạc đi khắp nơi hết. Nhưng mà chỉ các sứ đồ là họ mới ở lại Jerusalem mà thôi. Thì bây giờ khi mà có một mục đích, có lý do gì đó, họ mới đi ra. Cho dù ở Jerusalem là cái nơi rất là nguy hiểm, nhưng mà họ vẫn rất là dạn dĩ ở lại Jerusalem. Như vậy thì chúng ta đã đọc qua, chúng ta đã hiểu phần Kinh Thánh này rồi. Thì chúng ta thấy những gì đã xảy ra trong phần Kinh Thánh này. Bây giờ cái bài học mà chúng ta học được qua cái phần Kinh Thánh này là gì? Nếu mà chúng ta để ý tới cái nhân vật Simon ở đây đó, thì chắc chúng ta sẽ có những cái câu hỏi, những thắc mắc về nhân vật này, đúng không? Cái câu hỏi được đặt ra trong phần Kinh Thánh này á, là nhân vật Simon ở đây. Tại sao cái nhân vật này đã được đề cập tới trong phần Kinh Thánh này? Thực tế cho chúng ta thấy là đây là cái giống như nhân vật chính được đề cập tới trong cái phần này. Tại sao vậy? Bác Lập nói rằng cái gương của Simon là cái gương xấu, và đây là cũng là cảnh báo cho chúng ta. Cái câu hỏi mà Mitchell nhìn thấy trong phần Kinh Thánh này về nhân vật Simon đó là ông có được cứu không vậy? Liệu rằng chúng ta sẽ gặp ông trên thiên đàng không? Thì Thủy là người nói rằng không.
Trong Kinh Thánh cái đoạn đó thì nói là ổng cũng tin, nhưng mà ổng tin cái gì thì chỉ có trong lòng ổng mới biết thôi. Chỉ có Đức Chúa Trời mới biết được cái trong lòng của ổng là ổng tin cái gì thôi. Và chúng ta cũng thấy là khi mà ổng thấy các cái sứ đồ đặt tay lên ai thì người đó nhận được Chúa Thánh Linh, thì ổng mới đem tiền bạc để mà ổng muốn mua cái món quà đó. Và Peter vỡ trách ổng rằng là trong lòng của ổng là không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời, và nói ổng là ổng phải ăn năn vì điều này. Nhưng mà tiếp theo ở câu 24 thì Simon nói là xin cầu nguyện Chúa cho tôi để những điều ông nói nó không xảy ra cho tôi. Thì em thấy là ổng cũng không có hề ăn năn, mà ổng chỉ có muốn mấy người này là cầu nguyện giùm cho ổng về cái điều đó thôi. Thì ông Simon từ đầu sách công vụ cho tới bây giờ thì Simon là cái hình ảnh đầu tiên của một cái người mà không có thật sự tin kính Chúa.
Nếu chúng ta đọc kỹ những gì mà được ghi lại đối với nhân vật Simon này đó, thì chúng ta thấy ông được thu hút bởi những cái dấu kỳ phép lạ của Philip được bày tỏ ra, cho nên ông tin. Rồi sau đó đó, sau khi ông tin xong đó, thì khi ông thấy Phêrô với Giăng đó là có thể đặt tay lên ai thì người đó được nhận lãnh Đức Thánh Linh đó, thì ông lại muốn có cái quyền đó. Thì như vậy thì trong cái câu 21 đó, ông Phêrô ông có nói là lòng anh không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời đó, cho thấy rằng đây là cái cách mà ông Simon ông tin là bởi vì ông được thu hút bởi những phép lạ, và rồi ông muốn được mọi người công nhận ông là người có quyền, đến nỗi mà ông đã bỏ tiền ra để mà ông xin Phêrô và Giăng cho ông cái quyền đó. Cái phần Kinh Thánh này không phải là phần Kinh Thánh rất là khó để mà hiểu. Tuy nhiên á, nếu mà chúng ta không hiểu được những phần Kinh Thánh khác á, thì cái phần Kinh Thánh này sẽ khó khăn đối với chúng ta trong việc mà chúng ta cố để hiểu được. Tuy nhiên trong câu 13 đó, chúng ta sẽ rất khó hiểu khi mà thấy là ủa, trong câu 13 này có ổng cũng tin, ổng cũng nhận báp têm, thậm chí ổng ở luôn với Philip nữa. Tuy nhiên á, những cái câu kế tiếp á, thì chúng ta thấy rằng ông không phải thật sự là một người tin Chúa. Tôi muốn chia sẻ với mọi người á, là cái cách để mà chúng ta đối diện với những cái phần kinh thánh mà khó hiểu như thế này đó, thì chúng ta sẽ có cái ý tưởng, nhưng mà rồi để xác quyết cho cái ý tưởng của mình á, suy nghĩ rằng cái ý nghĩa của cái câu chuyện đúng hay sai, chúng ta phải liên tưởng tới những cái phần kinh thánh khác, để rồi những phần kinh thánh khác sẽ giúp cho chúng ta biết được rằng á, cái điều mà chúng ta đang suy nghĩ đó nó có đúng hay là nó sai. Một trong những cái mà tôi làm ở đây đó là tôi liệt kê những cái đặc tính mà tôi được biết trong những câu đầu khi mà mô tả về nhân vật Simon ở đây, thì những gì mà ghi lại cho tôi thấy được là ông Simon này là một người rất là kiêu ngạo. Tại sao? Những cái câu trong mấy câu đầu đó, cái chỗ nào để tôi kết luận rằng Simon là người kiêu ngạo? Ông kêu gọi mọi người hãy đến ha, nhìn xem ông ha. Ông bởi vì ông là nó tự cho mình là cái người vĩ đại. Và khi mà tôi nghĩ tới cái con người Simon là một người kiêu ngạo như vậy đó, thì tôi nhớ tới cái câu kinh thánh trong Gia-cơ chương 4 câu 6 nói rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường. Cũng giống như vậy, Chúa Giê-xu đã từng quở trách những người Pha-ri-si và Ngài có nói một câu đó, chỉ có những người bệnh mới cần thầy thuốc mà thôi. Có phải là ý Chúa Giê-xu muốn nói là người Pha-ri-si là cái người hoàn hảo, họ không có tội gì không? Trong kinh thánh chúng ta biết được rằng là tất cả mọi người đều đã phạm tội, tức là ai cũng phạm tội cả, người Pha-ri-si họ cũng phạm tội nữa, nhưng mà vấn đề là tại vì họ không nghĩ họ là người có tội, họ nghĩ là họ là người công bình, cho nên Chúa nói là chỉ có những người bệnh mới cần thầy thuốc thôi. Chúa đến Chúa kêu không phải là người công bình mà là Chúa kêu người có tội, là chỉ có ai mà nhận ra rằng mình là người có tội và mình cần được sự tha thứ thì mới đến với Chúa, thì lúc đó họ mới được tha thứ mà thôi. Trong câu 6 của chương 4 sách Gia-cơ mà chúng ta vừa đọc khi nãy đó, cho biết rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng Ngài ban ân điển cho những người khiêm nhường. Ở đây cái hình ảnh của Simon cho chúng ta thấy ông là người kiêu ngạo, những gì ông tin đó là ông tin phép lạ, để rồi ông mong làm sao đó là làm sao mình cũng có thể bày tỏ ra những cái dấu kỳ phép lạ giống như các sứ đồ vậy, đến nỗi mà ông đã bỏ tiền ra để mà ông mong được có những cái quyền năng như vậy. Giăng chương 2 câu 23 đến 25 đó cũng có nói tới có những người thấy dấu phép lạ, thấy dấu kỳ phép lạ của Ngài làm thì tin danh Ngài, nhưng mà họ không thực sự là những người được cứu. Cũng trong Gia-cơ ông nói trong chương 2 câu 9 đó, ông nói rằng bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời chăng? Ông nói đúng, bạn tin tốt đó, bạn tin đúng đó. Ngay cả ma quỷ nó cũng tin như vậy và nó run sợ. Nhưng mà cái sự tin của nó đó là nó vẫn còn là ma quỷ, nhưng nó không khác hơn được. Có một cái sự khác biệt giữa cái tin và đức tin. Giống như trong những tuần trước tôi có nói về cái ví dụ về cái dù đó. Chúng ta có thể tin rằng cái dù nó có thể cứu sống chúng ta. Nếu mà chúng ta mang vào nó mà chúng ta nhảy ra khỏi máy bay khi máy bay gặp nạn đó, thì nó có thể cứu chúng ta để khỏi chết. Chúng ta có thể tin điều đó. Tuy nhiên đó, khi mà chiếc máy bay gặp nạn, cái người mà không mang nó vào thì cái việc tin của người đó đó nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Như vậy thì khi mà cái người mà nói rằng ồ người đó tin rằng cái dù có thể cứu một ai đó khỏi chết khi mà người đó mang nó vào, nhảy ra khỏi máy bay khi lúc máy bay gặp nạn, nhưng mà lại không mang vào thì rõ ràng người đó đâu có tin đâu. Chỉ những ai mà tin và mang cái dù đó vào đó, khi mà nghe tin máy bay gặp nạn và sẵn sàng nhảy ra khỏi máy bay với một cái dù đã mang vào, thì lúc đó cái người đó thật sự mới chứng minh được mình có cái đức tin, mình có lòng tin nơi cái điều mà mình nghĩ là mình tin. Như vậy thì ông Gia-cơ ông nói đó, bạn tin có Đức Chúa Trời đúng không? Bạn tin đúng, bởi vì Kinh Thánh cũng nói rằng là những kẻ ngu dại mới nói trong lòng là chẳng có Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta nhìn cái tạo vật, những cái vũ trụ này chúng ta đã biết rằng có Đức Chúa Trời, cho nên cái việc mà tin có Đức Chúa Trời là cái việc đúng. Tuy nhiên đó, nếu mà chúng ta không lấy đức tin để đặt lòng tin Ngài nơi Ngài đó, thì đó không phải là thật sự tin nơi Ngài. Hồi nãy Tâm có nói đó, trong cái phần Kinh Thánh này nói về một cái nhân vật tên là Simon và những cái bài học mà chúng ta học được từ nơi ông đó, thì theo mọi người thấy chúng ta học được gì qua cái nhân vật này? Nếu mà đi xa hơn nữa đó, thì ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều người đặt điều kiện là nếu như Chúa bày tỏ phép lạ này phép lạ kia đó thì tôi sẽ tin Ngài. Ở đây chúng ta thấy Simon, đúng không? Simon là người đã nhìn thấy phép lạ đó. Ông đã tin Chúa qua những cái phép lạ đó, nhưng mà điều đó đã không thay đổi được cuộc đời của ông. Như vậy thì qua câu chuyện mà chúng ta đã học đó, thì phần Kinh Thánh này dạy chúng ta điều gì khi mà chúng ta môn đệ hóa người khác? Chúng ta có muốn có nhiều người giống như Simon ở trong cái nhóm của mình không? Như vậy thì làm sao đây để chúng ta có thể hướng dẫn một người để môn đệ hóa họ đây?
Dạ, em nghĩ là cái phần mà em sẽ cố gắng làm để giúp một người là giúp họ nhận biết cái tội lỗi của họ, và để từ đó để họ có một cái sự khao khát được tha thứ cái tội lỗi đó. Và đó là cái điều quan trọng, và đó cũng là lý do tại sao Chúa đã chết chuộc tội chúng ta. Ngài chết để mà Ngài chuộc tội chúng ta, chỉ có một lý do đó thôi, còn lại không có lý do khác. Nhưng mà trong cái công việc đó em thấy cũng rất là nhiều khó khăn, là tại vì Kinh Thánh cho ta biết là Chúa Ngài muốn làm cứng lòng ai thì Chúa làm, chúng ta cũng không thể thay đổi được một người cứng lòng. Đó là cái việc Chúa làm. Và cũng giống như là có rất là nhiều người tin Chúa, nhưng mà bản thân họ vẫn còn có thể cậy nhờ được những cái cách để mà họ nghĩ rằng họ có thể. Có nhiều người tin Chúa, có nhiều người nhận biết tội, nhưng mà nhưng mà họ vẫn còn nhờ những cái cách khác để mà họ có thể, họ nghĩ rằng họ có thể chuộc lại cái tội của họ. Thì cái đó cũng, chúng ta cũng không có cách nào làm, chỉ có cầu nguyện xin Chúa thôi.
À, đúng vậy, giống như Huy nói đó, con người chúng ta lại có khuynh hướng, theo như Kinh Thánh cho biết rằng con người cứ khôn ngoan theo mắt của mình thôi. Họ cứ nghĩ họ tốt khi mà họ so sánh họ với cái người lân cận họ, cái người hàng xóm của họ. Đó, họ nghĩ là họ là người tốt. Cho nên cái việc chúng ta phải làm là chúng ta cố gắng chỉ cho họ thấy Chúa là ai và tội lỗi là gì, để rồi cho họ biết cái tình trạng của họ như thế nào trước mặt Chúa. Một cái điều thứ hai nữa ấy là chúng ta không thể nào cho rằng một ai đó nói rằng họ đã tin Chúa thì có nghĩa là họ tin Chúa. Khuynh hướng của con người chúng ta đó là chúng ta nói rằng thôi miễn làm sao đạt được điều gì đó là tốt rồi, không cần biết là cái cách nào. Không phải như vậy. Đối với Chúa đó, cái tấm lòng đó, nó quan trọng lắm. Cái lý do vì sao đó, nó quan trọng lắm. Tức là một người tin Chúa đó phải từ cái tấm lòng của họ nhận biết rõ cái lý do vì sao họ tin Chúa. Ở đây chúng ta học được gương của Simon. Ông tin Chúa là bởi vì ông muốn bày tỏ phép lạ, ông muốn được có cái quyền để làm phép lạ và muốn được cho mọi người kinh ngạc về phép lạ của mình làm. Cho nên rõ ràng là cái động cơ đó là cái nguyên nhân, lý do mà ông tin Chúa là không đúng. Nó cũng vậy, chúng ta phải cố gắng bám lấy lời của Chúa để mà giảng dạy, giúp đỡ người khác mọi điều đến lời của Ngài. Đừng có dùng cái phương pháp của loài người. Kinh Thánh cho chúng ta biết rất là rõ bao nhiêu bài giảng là nhấn mạnh tới tội lỗi, nhấn mạnh tới cái sự hình phạt, đến nỗi mà chính vì những cái vấn đề đó mà ông Ê-tiên ông phải bị ném đá chết là như vậy. Cho nên chúng ta phải bám lấy lời Chúa và giảng dạy theo những gì mà lời Chúa dạy.